This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả của Dallas Fort Worth và trên toàn Texas và cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại các địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm tại Việt Nam. Và hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2014, từ phòng ghi âm của Đài Radio Sài Gòn 1600, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay thì Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Xin chào chú khỏe không?
Tôi khỏe cô ạ. Hôm qua trời mấy hôm nay trời mưa rồi gió lạnh, đài nó hơi trục trặc một chút phải không cô ạ? Nhưng mà không sao thưa cô. Chúng ta như cô giới thiệu, chúng ta vào ngày 4 tháng 10 đã là ngày 277 của năm 2014 rồi thưa cô. Chỉ còn 88 ngày nữa là cô và tôi lại thêm một tuổi. Người ta bảo thêm một tuổi là thêm khôn ngoan. Tháng 10 chưa cười đã tới. Tháng 10 theo thống kê là tháng có nhiều người được sinh ra nhất cô ạ. Nên tháng 10 luôn luôn cứ ngọt ngào. Tháng 10 của độ cuối thu và sắp chấm chạm mùa đông. Nên tháng 10 luôn luôn cứ nồng nàn, thương nhớ. Nhiều người nhìn những ngày gần cuối năm sống với hôm nay bằng tất cả tấm lòng của mình. Quyết định hành động để tạo ra một khác biệt. Quyết định không ngồi lại với tâm trí của một nạn nhân. Mà có trách nhiệm với cuộc sống của họ cũng như những người chung quanh và làm những thay đổi tích cực. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay, tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali đang truyền âm, truyền hình chương trình đi toàn cầu, cũng như tất cả những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa cô Quỳnh Như, tháng 10 có người đã chọn giải pháp cho bản thân khỏi ngục tù, mà cũng chọn sống theo cách mà họ sẽ là hình mẫu tích cực cho những người chung quanh, cùng lứa tuổi hay trẻ hơn, hay có thể nói có những người ở lứa tuổi lớn hơn nữa. Một mẫu hình bông hồng có ánh thép mà chúng tôi được mời ngày nói chuyện ngày hôm nay. Xin gửi lời chào từ xứ Texas đến thành phố Hà Nội thân mến, luật sư Lê Thị Công Nhân. Thưa, nếu luật sư nghe được tôi ạ.
Cháu xin chào chú Minh á, và xin chào toàn thể quý vị thính giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Tôi là Lê Thị Công Nhân, rất vui mừng được chia sẻ với toàn thể quý vị thính giả. Trong cái bầu không khí tháng 10, như là lời chú Minh nói đó, rất là đặc biệt ở Việt Nam. Có lẽ đây là cái mùa đẹp nhất của Việt Nam, từ Nam chí Bắc. Rất là vui được trò chuyện từ Hà Nội.
Thời tiết ở Hà Nội hôm nay thế nào, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Chú Minh, là có lẽ là văn học nghệ thuật thì bao giờ người ta cũng ca ngợi nhiều hơn là thực tế. Còn ở Hà Nội thì suốt cả tuần vừa rồi cũng như là vài ngày sắp tới thì rất là nóng, không khác gì mùa hè. Mà thậm chí thời tiết này nó còn nguy hiểm hơn cả mùa hè, bởi vì nó có cái sự trộn lẫn giữa các cái luồng không khí, nó mâu thuẫn rất là lớn. Khí nóng nóng ran từ phía Tây thì vẫn tràn về rất là nhiều. Và ngoài ra thỉnh thoảng thì lại có những cái đợt mưa của những cái luồng khí lạnh từ phía Bắc và phía Nam đưa vào. Thì thực sự đây là những cái ngày mà rất là nguy hiểm cho sức khỏe nếu mà sống ở Việt Nam.
Tôi không biết là ở Hà Nội cô chắc chắn là không có con nai vàng ngơ ngác rồi. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là có người dân ngơ ngác đấy. Lá cây thì không có chỗ để đạp và đạp trên sự đau khổ. Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay với tôi trên đường dây là luật sư Lê Thị Công Nhân. Sinh năm 1979, ngày 20 tháng 7, nguyên quán tại Gò Công, Tiền Giang. Nhưng hộ khẩu thì nói là lại tại là ở đâu? Ở Hà Nội, ở Đông Đa gì đó. Thưa cô, tôi nói một lưu dòng của cô như vậy đủ hay không, thưa luật sư Công Nhân?
Dạ, như vậy là cũng tương đối đủ, nhưng mà vẫn thiếu vài nét cơ bản là đã kết hôn và có một con gái sinh năm 2011 và đang sống với mẹ chứ không có nhà riêng, phải nói rõ là như thế.
Hay quá, cô giới thiệu thêm về cái đó. Nếu mà nói chuyện về gia đình, bây giờ cô cho tôi hỏi là cháu gái và anh Quyền như thế nào, khỏe mạnh không? Và đặc biệt là người bạn rất là thân với tôi, đó là mẹ của cô. Có một thời gian trước đây tôi được nghe cô luật sư Công Nhân nói với tôi là bà Lâm trọng bệnh, sức khỏe của bà thế nào, thưa cô Công Nhân?
Vâng, cảm ơn chú đã quan tâm. Thì mẹ của Công Nhân là bà Trần Thị Lệ. Mẹ Công Nhân năm nay là 61 tuổi. Thì vào đầu năm ngoái, cách đây đúng một năm rưỡi, thì mẹ Công Nhân bị tai biến não và bị di chứng cũng khá là nặng nề, bị cấm khẩu hoàn toàn và bị liệt nửa người. Và đến bây giờ thì vẫn tiếp tục uống các cái loại thuốc theo đơn của bác sĩ cũng như là tập luyện châm cứu. Thì mẹ Công Nhân đã ngồi dậy được và đã đi lại được, mặc dù rất là yếu, nhưng mẹ Công Nhân cũng cố tập chống gậy ba tong và lết chân đi, thì cũng đi được khoảng 50 mét.
Hôm qua trước khi chương trình lên, tôi nói chuyện với cô luật sư Công Nhân, tôi rất là vui khi cô nói là chú ơi, đứa bé gái của cháu nó nghịch lắm, nếu mà cháu nói chuyện mà có tiếng bé đằng sau thì có gì trở ngại không? Không có gì trở ngại đâu cô. Tôi nói cô nghe là thương con tần tảo sớm hôm, cơm đùn chén áo, cháu đùm lá môn. Cô nuôi con mới biết tình thương của cha mẹ đối với mình như thế nào, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân. Luật sư Công Nhân là một người dân biết mặt, chúa biết tên. Từ lần trước chúng tôi nói chuyện với cô gần một năm rồi, có cái sinh hoạt gì của luật sư Công Nhân cần phải nhắc đến, cần phải mọi người được biết hay không, thưa cô Công Nhân?
Dạ, thưa chú và thưa quý vị, là thời gian vừa qua thì Công Nhân cũng có tham gia vận động và thành lập một số tổ chức có tính chất xã hội dân sự, ví dụ như là Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, và tham gia đồng sáng lập Hội Bầu Bí Tương Thân. Thì quả thực là cái việc tham gia vận động thì được tham gia được nhiều hội đoàn như vậy một số, nhưng mà cái thực tế hoạt động thì nó cũng rất là khó khăn. Đấy. Và đặc biệt là tháng 6 vừa qua thì công nhân với cả những người bạn tâm huyết với phong trào công nhân Việt Nam thì đã thành lập hội là tổ chức lao động Việt, mà và chủ yếu các thành viên điều hành là ở là những người Việt yêu nước của chúng ta đang sống ở nước ngoài. Ngoài ra có một số thành viên công khai ở trong nước là chú ký giả Trương Minh Đức ở Bình Dương, và công nhân thì ở Hà Nội. Và đợt vừa rồi thì chúng ta cũng biết một sự kiện rất là đặc biệt đối với lao động Việt là bạn Đỗ Thị Minh Hạnh, là một cái người đấu tranh dân chủ hoạt động rất là nhiệt tình cho phong trào công nhân Việt Nam từ những năm 2006, 2007. Thì sau thời gian bị kết án tù thì bạn ấy đã được ra tù trước thời hạn. Đây là một trường hợp rất là đặc biệt. Và bạn ấy đã được trở về nhà vào tháng 8 vừa rồi. Đấy là những cái sự việc gần đây của công nhân với các bạn bè.
Luật sư có nhắc về cái phong trào hay là cái tổ chức bầu bí tương thân? Bầu bí tương thân là thế nào thưa cô, thưa luật sư công nhân?
Thưa với quý vị là bên cạnh khoảng hơn mười mấy tổ chức xã hội dân sự được thành lập thời gian vừa qua, thì nếu quý vị có quan tâm thì sẽ thấy rằng là đa phần các tổ chức thì đều mang cái tính chính trị rất là rõ nét, từ cái tên gọi cho đến những cái hoạt động. Nhưng riêng hội bầu bí tương thân thì chúng tôi lại hoạt động nghiêng về khía cạnh mục đích là thiện nguyện nhân đạo. Tức là cái công việc của chúng tôi là đồng hành với gia đình của những người tù nhân lương tâm và dân oan để thăm nuôi những người tù nhân lương tâm đang ở trong tù, cũng như là chia sẻ với gia đình của họ trong những cái sự kiện cuộc sống hàng ngày, những cái sự kiện đau buồn cũng như là những cái việc mà họ bị đàn áp khủng bố hoặc là hoàn cảnh khó khăn. Thì chúng tôi cố gắng là đến với họ, chia sẻ với họ, đưa những cái thông tin của họ lên trên mạng và mang những cái món quà trợ giúp về mặt tài chính. Tuy là nhỏ bé nhưng chúng tôi cố gắng làm cái việc đó một cách ổn định, định kỳ, ví dụ như hàng tháng, để tạo nên một cái sự chia sẻ nó có cái tính chất bền vững và ổn định, để tạo cái tâm lý yên tâm nhất định cho những cái người thân của những người tù nhân lương tâm và dân oan. Đây là cái mục đích lớn nhất của hội bầu bí tương thân. Và chúng tôi thấy rằng cái cách làm này của chúng tôi đã phát huy được những cái tác dụng nhất định, mặc dù nó không được như mong đợi. Bởi vì khi mà chúng ta đi làm những cái việc mang tính thiện nguyện như vậy thì cái vấn đề chính trị tuy chúng ta không đặt ra nhưng mà nó vẫn đương nhiên là đạt được. Bởi vì chúng ta biết những cái trường hợp tù nhân lương tâm cũng như là dân oan thì thường là bị chính quyền dùng những cái thủ đoạn rất là đê hèn để mà cách ly, để mà cô lập họ giữa gia đình dòng họ của họ và cả những người hàng xóm láng giềng. Cái thủ đoạn này thì cộng sản nó áp dụng xuyên suốt từ khi mà họ thành lập cho đến bây giờ ở trên đất nước Việt Nam. Thì chúng tôi lại làm một việc ngược lại, là chúng tôi kết nối những người bạn ở nước ngoài không có điều kiện để mà thăm nom trực tiếp nhưng có khả năng ủng hộ về tài chính, và chúng tôi là cái người điều hành cái nguồn tài chính đó, tuy rất nhỏ bé thôi nhưng cố gắng mang đến với họ trong một cái sự chia sẻ chân tình nhất, có cái tính chất ổn định bền vững định kỳ, để cho họ yên tâm rằng họ không cô đơn và sẽ không bị rơi vào những hoàn cảnh quá khó khăn. Thì thời gian vừa rồi nếu mà quý vị quan tâm thì cũng sẽ thấy rằng là chúng tôi đã thực hiện cái việc thăm nuôi và hỗ trợ tài chính hàng trăm trường hợp như vậy. Không những là đối với tù nhân lương tâm và dân oan đang bị đi tù, mà đối với gia đình của họ khi có những cái việc đau buồn như là mắc trọng bệnh, bị tai nạn hoặc là qua đời, cũng như là con cái của họ khó khăn trong cái việc đến trường vì thiếu thốn về tài chính, thì chúng tôi cũng cố gắng làm. Và tôi rất là mong qua cái chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái sự quan tâm nhất định đến cái việc chia sẻ như tôi vừa nói đó, và theo một cách thức mà tôi theo quan điểm của tôi thấy rằng có thể nói là an toàn nhất tại cái thời điểm hiện nay, bởi vì cái mục đích quan trọng nhất và chúng tôi hoàn toàn công khai minh bạch đó là mang tính từ thiện. Và hội bầu bí tương thân đến bây giờ có thể nói là tổ chức duy nhất ở Việt Nam, tuy không được nhà nước công nhận nhưng chúng tôi công khai nhận tài trợ là tiền tài chính, công khai ngay khi mà vừa nhận được số tiền và công khai cái việc chi Đấy, và khi mà chúng tôi thực hiện cái việc công khai thu và công khai chi từng đồng tiền mà quý vị đóng góp như vậy, thì chúng tôi thực sự là ngẩng cao đầu để đối mặt với tất cả những cái sự đàn áp của chính quyền nếu như nó có thể xảy đến. Bởi vì khi mà tham gia sáng lập Hội Gổ Ví Tân Thân thì chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất là nhiều những cái suy nghĩ để sao cho hội của chúng tôi một mặt giảm bớt tất cả những cái khó khăn trong cái việc nhận tài trợ cũng như là chi trả tài trợ mà vẫn có thể duy trì được hoạt động của mình một cách lâu dài. Đấy, thì đấy là tôi cũng xin giới thiệu qua một chút về Hội Bầu Bí Tương Thân mà tôi là một trong những người đồng sáng lập. Thì thưa với chú, tôi cũng xin chia sẻ thêm, Hội Bầu Bí Tương Thân thì sau gần một năm hoạt động, thành lập tháng 12 năm ngoái, thì có một thành viên của chúng tôi đã qua đời vì trọng bệnh, là chú Nguyễn Anh Dũng, là một cựu chiến binh của Cộng sản Việt Nam, của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và chú đã có những cái sự thức tỉnh, có thể nói là những cái sự phản tỉnh rất là triệt để. Và chúng tôi rất là khâm phục cái điều mà chú đã làm được, đó là vượt qua cái một trong những điều khó khăn nhất mà không phải ai cũng có thể vượt qua được. Đó là nhìn thấy người khác làm những việc sai thì rất là dễ để lên án, nhưng mà bản thân mình trước đây đã tham gia vào những cái điều như vậy thì sẽ có những cái sự lăn tăn. Thì chú Nguyễn Anh Dũng đã vượt qua được tất cả những điều đó để trở thành một người hoàn toàn là yêu mến tự do, dân chủ, nhân quyền. Và dân chủ thì đương nhiên là phải đa đảng, đấy là một cái điều không phải bàn cãi trong cái quan điểm của chú Nguyễn Anh Dũng mà chúng tôi đã chia sẻ. Và chú sinh năm 1947. Và cách đây 2 tháng thì sau chuyến đi thăm nuôi tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân bị giam tại trại giam ở An Điểm, Đà Nẵng về, thì chú đã gặp một cơn tai biến mạch máu não và chú đã qua đời. Và đấy là một cái sự kiện rất là đau buồn đối với cả Hội Bầu Bí Tương Thân.
Chúng tôi cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình cũng như toàn thể những người thân mến theo dõi chương trình từ Cánh Đồng Mây về sự ra đi của nhà giáo Nguyễn Anh Dũng. Một người chiến binh cộng sản như luật sư mới nói, rất oai hùng, rất kiên cường và có cái tâm tình rất là thân mến đối với chương trình từ Cánh Đồng Mây đã xuất hiện trên chương trình này nhiều lần. Một lần nữa chúng tôi xin chia buồn với gửi lời phân ưu với gia đình của nhà giáo Nguyễn Anh Dũng cũng như là Hội Bầu Bí Tương Thân. Tôi xin phép đi ngược lại khoảng một thời gian trước đây đi. Từ năm 2004, 2005, 2006 gì đó cho đến ngày hôm nay, cuộc đời đi qua của luật sư công nhân, nếu phải làm lại, cô có phải làm lại như vậy hay không? Hay cô sẽ làm hơn những cái điều gì cô đã làm cách đây 7, 8, 9, 10 năm thưa cô công nhân?
Thưa chú, là câu hỏi của chú nó quá rộng, giống như là đứng trước Đức Chúa Trời chịu sự phán xét. Tức là bạn có ân hận gì về cuộc đời của bạn không? Thì xin thưa rằng tôi có rất nhiều điều hối tiếc trong cái cuộc sống của mình. Và bên cạnh đó thì tôi cũng có nhiều điều để tự hào trong cuộc đời của mình. Những điều mà tôi tự hào thì nó không nhiều, nhưng nó lại rất là quan trọng và cơ bản. Những cái điều mà tôi tự hào thì đó là tôi đã lựa chọn được cái lý tưởng mà mình theo đuổi và cái con đường đi, để rồi tôi đã đi trên con đường đấy một cách thật sự bằng cái đôi chân của mình. Và trên con đường đó thì tôi đã không đơn độc. Đấy là cái con đường lựa chọn đấu tranh chống lại tà quyền của độc tài Cộng sản Việt Nam. Và tôi đã chọn cái lý tưởng là tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn trọng, yêu mến và bảo vệ đến cùng nhân phẩm của con người. Đấy là điều mà tôi vô cùng là tự hào. Tất nhiên là tôi chưa đạt được những cái mục đích như là tôi mong đợi, nhưng cái điều này tôi cũng không lấy làm quá đau buồn, bởi vì nó là cái tình hình chung của toàn thể dân tộc Việt Nam. Và tôi không coi đấy là một thất bại của cá nhân mình. Mặc dù đến thời điểm này chúng ta có thể nói đấy là một thất bại của toàn thể dân tộc Việt Nam, khi mà phần đa họ đã lựa chọn đi theo Cộng sản, phần ít không lựa chọn đi theo Cộng sản chống lại. Nhưng mà cuối cùng thì cuối cùng của cái thời quá khứ đó thì đã gặp những cái sự thất bại và người ta đã phải ra đi. Nhưng tôi tin chắc rằng những cái thất bại đó nó chỉ là một cái điểm trong cả một cái con đường của lịch sử. Nó chỉ là những cái chặng dừng xấu xí và bất đắc dĩ mà chúng ta có lẽ là cũng phải dừng lại để nhìn lại cái nền văn hóa, cái bản tính dân tộc của người Việt Nam. Tại sao chủ nghĩa cộng sản đâu chỉ đến với riêng dân Việt Nam, nó đến với nhiều nước trên thế giới. Nhưng khi đến với dân tộc Việt Nam của chúng ta thì nó lại nảy nở, nó được tôn vinh, nó được đội vương miện đến như vậy. Thì thì tôi nghĩ cái vấn đề này nó là cái vấn đề của tất cả những cá thể người dân Việt Nam trên toàn thế giới cần phải xem xét lại mình. Bởi vì rõ ràng chúng ta là một đất nước rất là đặc biệt. Chúng ta là một điển hình giống như là câu chuyện của Triều Tiên. Chúng ta đất nước đã chia thành hai miền như là một cặp vợ chồng ly dị và hoàn toàn bình đẳng với nhau. Vậy mà cuối cùng một nửa nước này đã bị một nửa nước kia cưỡng chiếm bằng vũ lực một cách thô bạo, đê hèn và dối trá. Còn câu chuyện của Bắc Triều Tiên thì họ vẫn tiếp tục cái cuộc tách rời đấy và dân tộc của họ đã bị chia cách với hai cái trạng thái có thể nói là đảo ngược nhau hoàn toàn. Thì dưới con mắt lịch sử, tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ thấy một sự thú vị khi mà họ nhận xét, họ bình luận về hai cái đất nước độc đáo như vậy. Một đất nước bị ghép vào làm một trong một cái sự mang cái tính chất cưỡng bức, bạo lực và đê hèn như vậy thì hậu quả cũng hết sức là thê thảm và bi kịch. Và một đất nước thì vẫn tiếp tục giữ cái sự chia cách thì hậu quả cũng hết sức là đau buồn trong cái tình cảm dân tộc. Và tôi tin chắc rằng đây không phải là tôi nói hay đâu, nhưng tôi thực sự cái niềm tin và cái tính cách riêng của tôi vẫn vững tin vào cái sự thật cuối cùng sẽ chiến thắng chân lý, công bằng, những cái điều tốt đẹp thì sẽ chiến thắng, cho dù là cái cuộc tranh đấu nó có phải vất vả, có phải hy sinh nhiều đến mấy.
Thưa cô công nhân, thưa luật sư công nhân, tôi nghĩ là luật sư cũng biết là có hai cuộc di cư lớn nhất, vĩ đại nhất trên hành tinh trái đất này. Đó là của người Do Thái và của người Việt Nam. Qua hai cuộc di cư này và qua những cái điều cô vừa mới tâm tình ấy, tôi muốn nói với cô là không có đau khổ nào hoàn toàn là đau khổ, cũng như không có niềm vui nào hoàn toàn là niềm vui. Năm 1975, ngày 30 tháng 4, có thể đó là một cái ngày đau khổ cho dân tộc Việt Nam. Những cái đau khổ đó đã mang là một cái niềm vui cho dân tộc Việt Nam, là chúng ta có 5 triệu người, 6, 7 triệu người gì đó, gần đến như vậy, ở trên toàn cầu này, nói đến tình yêu thương của dân tộc Việt Nam và nói đến sự tội ác của Đảng Cộng sản. Không có cái niềm vui nào là hoàn toàn là niềm vui. Nếu nói theo người Cộng sản là 30 tháng 4 họ thống nhất dân tộc, anh em bốn bể một nhà. Thế mà chúng tôi phải chạy trốn như chạy trốn thú rừng. Chạy trốn thú rừng đâu phải niềm vui đâu cô. Có một cái điều, có hai cái điều ở trên bất cứ một quốc gia nào, có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn, đó là pháp luật và đạo đức. Cô nhận xét cái câu hỏi của tôi như thế này về thế nào tình hình ở Việt Nam bây giờ, thưa luật sư Lê Thầy Công Nhân là một luật sư.
Chú nói hoàn toàn đúng. Nó giống như là phần mềm và phần cứng của một cái máy tính vậy. Thì chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện pháp luật thì chính là phần mềm và nó có thể thay đổi tùy theo những cái hiện trạng của xã hội và thế giới. Còn cái phần cứng chính là nền tảng đạo đức. Và chúng ta thấy rằng là lương tâm của loài người, của cả nhân loại là một, không có cái sự khác biệt nào. Và dưới góc nhìn của một người Thiên Chúa giáo thì tôi thấy rằng 10 điều răn của Chúa thì có lẽ là chúng ta sống đúng như vậy thì thế giới này đã tốt đẹp hơn rất là nhiều. Thì hiện trạng ở Việt Nam, tuy là Cộng sản luôn luôn vỗ ngực về cái mà họ gọi là chiến thắng năm 1975, nhưng họ đã đưa cả dân tộc đi vào một cái vũng bùn vô cùng là tăm tối và hôi thối. Đó là cái sự suy đồi về đạo đức khủng khiếp của người dân Việt Nam hiện nay. Và về mặt pháp luật thì chúng ta có một cái nền pháp luật có thể nói là hoàn toàn có thể được mua bằng tiền, thậm chí là rất ít tiền chứ không phải là rất nhiều tiền. Tôi nói như vậy để cho quý vị thấy rằng những cái điều ở Việt Nam, cái nạn tham nhũng vặt và nó phổ thông đến cái mức độ những cái đứa bé chỉ cần học lớp 3 thôi, 8, 9, 10 tuổi thôi đã biết bỏ cái đồng tiền vào trong phong bì để mà đem đưa cho thầy cô giáo. Và những người cha mẹ chở con cái đi ra ngoài đường, nếu như có một cái lỗi vi phạm nào đó mà bị công an họ tít lại, hoặc thậm chí cũng không cần lỗi gì ghê gớm, chỉ cần công an dừng lại thôi là đã nghĩ đến cái việc và đưa rút tiền ra để đút lót cho công an ngay trước mặt trẻ con. Thì những cái điều đó ở Việt Nam nó phổ biến đến cái mức độ nếu như bạn đưa vấn đề đó ra thì người ta sẽ nhìn bạn như nhìn một cái người không bình thường. Tức là gì, ở Việt Nam bây giờ tôi thấy mọi chuyện đều bị đảo ngược. Những cái vấn đề về đạo đức cơ bản không ai dám nhắc đến, không ai muốn thực hiện. Đó là một cái điều mà tôi thấy rất là khủng khiếp cho cái tương lai của dân tộc Việt Nam. Cho nên mỗi người dân Việt Nam bây giờ sống trong một cái tình trạng bất an ghê gớm. Và là một luật sư thì tôi hay nhìn nhận các cái sự việc ở dưới góc độ pháp lý. Thì nếu như quý vị hay đọc báo, tôi nói luôn là báo ở trong nước, về tình hình ở trong nước Việt Nam chúng ta. Tôi không nói đến những cái vấn đề quan điểm chính trị, chúng ta chỉ cần đọc những cái tờ báo hoàn toàn của nhà nước thôi. Ví dụ An Ninh Thủ Đô, Công An Nhân Dân, hoặc là những cái tờ báo mạng đều có trang mạng hết ấy. Thì chúng ta thấy ở Việt Nam những cái vụ án mà là những cái tội ác rất là ghê tởm. Cha giết con giết bố mẹ, cháu giết ông bà, rồi ông hiếp dâm cháu, rồi thì anh họ hiếp dâm em họ, rồi anh vợ, anh chồng ngủ với em dâu rồi giết em dâu. Tất cả những cái chuyện kinh khủng như vậy ở Việt Nam nó diễn ra hàng ngày và rất nhiều như thế trên khắp đất nước. Ví dụ như là những ngày vừa rồi, cái đây 2-3 ngày thôi, ở Sài Gòn có một vụ án là anh chồng, không hẳn là họ không hề là vợ chồng, họ sống với nhau như một bầy đàn vậy. Anh của cái người tình nhân nam lại giết vợ, lại giết cái người tình nhân nữ của người em mình, mà họ sống với nhau, họ quan hệ với nhau theo một cái cách mà khi chúng ta đọc những cái bài báo như thế thì chúng ta cảm thấy thật là ghê tởm. Rồi thì ở Quảng Ninh ngày hôm qua thì lại có vụ việc là người con cầm dao giết người bố đẻ của mình, trong khi hai bố con ngồi xem tivi nói chuyện với nhau, thì dẫn đến những cái sự cự cãi về chuyện tiêu pha trong gia đình, tiêu tiền. Và trước đây vài hôm thì có một người cháu giết ông của mình, ông ngoại ruột của mình, chỉ vì xin tiền đi chơi điện tử mà không được. Ở Việt Nam những cái sự việc như vậy hàng ngày nó diễn ra rất rất là nhiều. Rồi những trường hợp những cái em bé gái bị hiếp dâm, bị lạm dụng tình dục ở Việt Nam bởi ngay người hàng xóm, người ông họ hàng của mình, ông cậu của mình, rồi chú bác của mình, tức là những cái trường hợp loạn luân và lạm dụng tội phạm tình dục đối với trẻ em ở Việt Nam nó phổ biến đến mức độ mà những người làm luật như chúng tôi không biết phải nói như thế nào nữa. Tức là tôi đọc những chuyện đấy nó nhiều đến cái hàng ngày, mà không phải là tôi thích đọc những cái chuyện đó, tôi đọc trên những cái tờ báo phải nói đang rất là chính thống của Việt Nam ấy, như là báo Tuổi Trẻ này, VN Express, tức là những cái báo mà hoàn toàn do cơ quan nhà nước người ta đưa ra. Ở Việt Nam thì quý vị biết là không có báo lá cải, 100% báo chí là đều do các cái đảng viên nắm quyền tổng biên tập, và hoàn toàn ở Việt Nam không có báo chí tư nhân. Vậy mà những cái câu chuyện như tôi vừa mới kể với quý vị thì quý vị, để cho quý vị thấy cái hiện trạng của Việt Nam là những cái tội phạm như vậy nó trở nên gần như là, tôi nói điều này thì không có thể nhiều quý vị sẽ cảm thấy rất phản cảm, nó gần như bình thường ở cái đất nước Việt Nam này. Đó là hậu quả của một cái chế độ cai trị người dân như là đối với nô lệ mà độc tài Cộng sản Việt Nam người ta đã xây dựng một cách xuyên suốt từ khi họ thành lập cho đến tận bây giờ. Và bản chất của cái chế độ này nó không có một nền hành chính bình thường, mà phải nói cho đúng tên là một cái nền độc tài công an đảng trị. Tức là họ cai trị đất nước bằng bạo lực. Và cái bạo lực này thì lại đề cao điều duy nhất là tất cả những cái sự thực thi bạo lực đấy thì đều nhân danh Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta gọi là chuyên chính. Ở những cái nước khác, những nước văn minh hoặc những nước bình thường, những cái nước khác trên thế giới thì luôn có một bộ phận công chức được trao cho cái quyền lực về bạo lực, về vũ trang để mà chấn áp tội phạm khi cần thiết. Nhưng nó không có cái màu sắc chuyên chính như ở Việt Nam. Tức là ở Việt Nam bất kỳ một cái việc gì thì yếu tố chính trị, yếu tố đảng trị nó phải được đề cao hơn là mặt nội dung cũng như là khía cạnh kỹ thuật của cái công việc đó. Ví dụ như lựa chọn hai người vào cùng một cái vị trí công việc thì cho dù người A có giỏi giang, có tốt đẹp hơn người B, người B kém hơn, nhưng người B lại có cái tính đảng cao hơn, tức là luôn thề nguyền trung thành tuyệt đối với đảng thì người B đấy sẽ được chọn. Đấy, tôi nói thêm một số cái ý nghĩa như vậy để cho nhiều quý vị ở nước ngoài lâu ngày không hoặc là các bạn trẻ đã không hiểu được cái cách dùng từ ở trong nước thì quý vị hiểu thêm cái điều tôi nói, chúng mình thì chắc là quá hiểu rồi.
Tôi thưa với luật sư Lê Thị Công Nhân như thế này này, tất cả những điều luật sư nói ấy, về đạo đức, về tội ác, về pháp luật như thế này thế kia trong Việt Nam ấy, chúng tôi không ngạc nhiên đâu. Là vì thế này này, cô đã đọc cái cuốn Đèn Cù chưa thưa cô?
Dạ vâng, tôi đọc hết cả hai tập rồi.
Người ta bảo là cái gì thưa cô Lê Thị Công Nhân à, thưa luật sư, sống trước đổ đâu, sống sau đổ đó. Hay hay con hơn cha già Hồ Chí Minh là là nhà thế này thế kia. Một người còn đứng ra giết ngay đi cả một người đã nuôi cả Đảng Cộng sản thời thời mới bắt đầu. Một người như cô đã đọc như ông Trường Chinh tố cáo và giết cha mẹ mình. Một người như trong chương trình trước tôi phát thanh với tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, tôi nói là Lê Duẩn giết cả người bạn thân nhất của mình. Cô đọc cái cuốn Đèn Cù đó, tôi xin phép được hỏi cái tâm tình của cô khi nghĩ đến những người mà sáng lập Đảng Cộng sản hay đưa Đảng Cộng sản quốc tế về Việt Nam như vậy. Cái tâm tình của một người trẻ, cái tâm tình của một luật sư nó như thế nào thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Thưa quý vị, là gần đây thì chúng ta thấy rằng có cái sự kiện của phong trào nhà nước Hồi giáo đấy, IS, thì những cái tội phạm mà họ gây ra đó, nó thật là khủng khiếp, và chúng ta nhìn vào chúng ta thấy cái yếu tố man rợ nó gây cho chúng ta một cái ấn tượng vô cùng là mạnh mẽ. Và là một người ở trong nước sống trong lòng một cái chế độ cộng sản và luôn vỗ ngực rằng ta đây là thành phố hòa bình, là yêu chuộng hòa bình, rồi thế giới đại đồng, nói chung là tất cả những ngôn từ, những cái mỹ từ tốt đẹp nhất về hòa bình, thì tôi không biết phải nói thế nào thưa quý vị. Tôi thấy rằng là nếu đứng trước hai tên tội phạm thì tôi tin chắc rằng tôi sẽ cảm thấy ít ghê sợ hơn đối với những cái tên tội phạm mà chúng phô bày trắng trợn cái tội phạm của chúng, ví dụ như là những cái hội phong trào nhà nước Hồi giáo IS. Còn đối với những tên tội phạm mà có cái sự đạo đức giả thì thực sự là tôi tin chắc rằng đó là những kẻ đáng ghê tởm hơn, và tội ác của chúng nhiều hơn và nguy hiểm hơn đối với cả loài người. Và tôi thấy trên thế giới, sau khi mà hệ thống nhà nước cộng sản ở Đông Âu sụp đổ, thì còn có 4 quốc gia theo chế độ cộng sản, theo chính thức. Đó là Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Thì tôi chợt nhận ra một điều rằng Chúa đã an bài cho tôi được sinh ra trong một cái đất nước nó quá ư là đặc biệt, bởi vì những cái tội ác, những cái tội phạm của chế độ cộng sản tuy chỉ mới được phanh phui, tôi nói nôm na khoảng 10% so với thực tế thôi, mà đã làm cho chúng ta cảm thấy rùng mình, ghê sợ, kinh tởm đến như vậy. Trong khi những cái tội ác của ví dụ như chế độ phát xít Hitler hoặc là của phong trào Hồi giáo IS được phơi bày rất là kinh khủng như vậy, thì tôi thử so sánh là những cái tội ác của hai cái mà như tôi vừa nói đấy, là phát xít Hitler và IS đã phơi bày được nhiều đến như vậy, mà khiến cho tôi là một người sống ở trong nước Việt Nam, tôi vẫn cảm thấy rằng là không đáng sợ bằng chỉ một phần rất nhỏ tội ác của cộng sản mới được phơi bày. Đó là cái tâm tình tâm sự của tôi muốn chia sẻ với quý vị. Vậy thì nếu như một ngày kia, một ngày có thể rất gần thôi hoặc cũng có thể xa, thì cái chế độ độc tài cộng sản Việt Nam nó sụp đổ và những cái tội ác của bọn chúng sẽ được bạch hóa, thì tôi không hiểu được là cái tâm trạng của những người dân Việt Nam chúng ta ở trong nước cũng như là những người đang sống ở khắp toàn cầu, chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào, cảm nhận như thế nào. Để lên án những tội ác của cộng sản thì có lẽ là cũng không phải quá khó, nhưng để nhìn lại mỗi một người chúng ta như là một cá thể của cái gọi là dân tộc Việt Nam, thì chúng ta tự thấy là chúng ta đã làm được cái gì để góp phần ngăn chặn cái dòng tội ác đó, cũng như là đã vô tình góp phần duy trì cái chế độ độc tài cộng sản này để mà dẫn đến những tội ác khủng khiếp.
Là một luật sư, tôi xin được phát biểu với luật sư Công Nhân như thế này. Luật sư cũng biết là một nước có pháp luật công minh, một nước có người lãnh đạo có đạo đức, là một nước có đạo đức biểu hiện ra bên ngoài. Một nước có đạo đức được tôn trọng là một nước có pháp luật được ẩn giấu bên trong. Tất cả những điều mà luật sư nói, tất cả chúng ta cũng đều hiểu được cả. Đơn giản là cứ bỏ con số tính cộng trừ nhân chia từ cải cách ruộng đất, từ Mậu Thân Huế, từ những lúc đẩy hàng trăm ngàn người ra biển, chúng ta đều biết cả. Cô luật sư Công Nhân còn trẻ, có một cái điều chắc chắn là tôi nghĩ là cô cũng đã học đến mà cô có nhắc nhiều đến cái chữ tương lai của dân tộc Việt Nam. Tương lai của dân tộc Việt Nam vào năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Tàu. Việt Nam sẽ trở thành một khu tự trị của Tàu, theo như Hội nghị Thành Đô năm 1990. Điều này có làm cho luật sư Lê Thị Công Nhân cảm thấy một sự lo sợ kinh khủng. Năm 2020 thì luật sư còn trẻ thôi. Và năm 2020 thì đứa con gái của luật sư mới có mấy 10 tuổi hay là mấy tuổi thôi. Trở thành người Tàu.
9 tuổi.
Trở thành người Tàu, Made in China. Có làm cô sợ không? Cô nghĩ gì về cái hội nghị Thành Đô thưa luật sư Công Nhân?
Thưa chú và thưa quý vị, cái nỗi sợ mà đối với cái nội dung của mật ước Thành Đô ấy, mà đến bây giờ để mà nói về mặt lý thuyết thì chúng ta chưa thể biết chắc 100% là nó có cái gì. Nhưng cái cách hành xử của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam buộc chúng ta phải hiểu rằng nó là những cái nội dung vô cùng là đáng sợ và xấu xa. Vì thế mà nó không thể nào được minh bạch cho đến trước thời điểm mà nó có thể diễn ra. Đấy là cái suy luận logic. Và xin thưa với chú là khi hình dung đến những cái khả năng như vậy thì cái nỗi sợ của tôi nó lớn đến mức mà tôi không biết phải có dùng cái ngôn từ gì để có thể diễn tả được. Trong lịch sử nhân loại từ xa xưa cho đến bây giờ, thậm chí có lẽ là từ trước cả công nguyên, thì có lẽ nếu như cái giả thuyết đó là đúng về cái nội dung của mật ước Thành Đô đó, là chính quyền Cộng sản Việt Nam đã bán nước cho chính quyền Cộng sản Trung Quốc một cách hoàn toàn, thì tội ác này không chỉ tôi không thể diễn tả lời, mà tôi tin chắc rằng loài người cũng thật khó mà diễn tả được nó bằng lời. Nhưng mặc dù vậy, tôi cũng xin chia sẻ với quý là tôi quyết định là tôi sẽ không nghĩ nhiều đến cái vấn đề đó nữa. Bởi vì nó đã ngoài, như tôi vừa nói, nó đã ngoài tầm cả cái nỗi sợ bình thường của con người. Và tôi lại quay về với cái câu chuyện đó là một cái niềm tin rằng đạo đức chính nghĩa thì sẽ thắng hung tàn. Và tôi không muốn tin, và tôi cũng không cho rằng cả về mặt cảm tính cũng như lý tính, những gì mà Cộng sản họ muốn đầy đọa, họ muốn đất nước dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam này mãi mãi là nô lệ của họ, thì họ có thể đạt được. Tôi nghĩ đây là một câu châm ngôn, trên đời không có gì như ý mình. Và nếu như điều này đúng với chúng ta thì nó cũng đúng với kẻ thù của chúng ta.
Thưa cô luật sư Lê Thị Công Nhân, trong cái buổi nói chuyện của tôi với cô ngày hôm nay ấy, có một điều làm tôi rất là cảm mến cô, là vì cô đã tuyên xưng mình là con cái Đức Chúa Trời trước mặt mọi người. Ai tuyên xưng ta trước mặt thiên hạ, ta sẽ tuyên xưng người đó trước mặt cha của ta. Cái điều đó chắc chắn đối với cô như vậy. Chúng ta đã đề cập đến vấn đề người ta bảo là gì đó, tề gia trị quốc, tức là về gia đình của cô, về tình hình của nước Việt Nam. Tôi xin phép đi xa hơn một chút vì luật sư là một người rất là trẻ. Cách đây 10 năm luật sư mới có 24 tuổi thôi. Nhìn sang bên phía rất là gần Việt Nam mình đi, bên Hồng Kông đi, có một cái cậu bé tên là Joshua Yong, đang người thủ lãnh những cái việc mà đang đòi dân chủ ở bên Hồng Kông. Cô nghĩ thế nào là một luật sư trẻ trong Việt Nam? Và cô có bao giờ có nghĩ là trong một cái giấc mơ rất là căn bản của cô, Việt Nam sẽ có một người như anh Joshua Yong hay không, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Vâng, thưa chú, đây là cái tình hình thời sự rất là nóng hổi. Không những chỉ là những nước châu Á xung quanh Trung Quốc, Hồng Kông người ta quan tâm, mà cả thế giới người ta quan tâm. Bởi vì chúng ta biết Hồng Kông trước đây là thuộc về Anh Quốc suốt cả 100 năm. Thì cái câu chuyện Hồng Kông được trao trả về Trung Quốc năm 1997 thì cũng là năm mà cậu học sinh Joshua Wong đấy được sinh ra, về năm nay cậu ấy 17 tuổi. Và khi theo dõi tình hình của Hồng Kông thì chúng ta thấy rằng là cái lực lượng của giới trẻ họ đã thể hiện một cái bản lĩnh rất là mạnh mẽ và một cái ý thức chính trị, tự trị rất là trí thức, rất là đàng hoàng, ngay thẳng. và trong lòng tôi thì vô cùng là cảm phục cái điều đó. Và chúng ta biết là bên cạnh Joshua Wong là một cái thủ lĩnh trẻ rất là nổi bật thì còn có rất nhiều các bạn thủ lĩnh trẻ khác, ví dụ như là Will McLeish, nếu tôi nhớ không nhầm, rất là nhiều những tên tuổi khác nữa. Thì cái điều mà tôi cảm phục nhất đó là họ có thể tổ chức và điều hành một cái cuộc biểu tình diễn ra hoàn toàn là ôn hòa và rất là bền bỉ và đồng nhất. Đó là cái điều rất là đặc biệt. Ví dụ đứng tất cả cùng đứng, ngồi tất cả cùng ngồi, dương ô tất cả cùng dương ô. Nó tạo nên một cái hình ảnh rất là đẹp đẽ và rất là mạnh mẽ của người dân Hồng Kông. Và tôi thấy họ thực sự là những cái thành phần ưu tú và rất là đáng quý. Và với những cái tâm tình mà dành cho tình yêu thương cái mảnh đất mà mình sinh sống, dành cái lòng yêu mến đối với nền dân chủ, đối với tự do của con người, thì tôi thấy rằng họ xứng đáng được đặt vào một cái đẳng cấp văn minh hơn hẳn những cái thành phần khác trong đất nước Trung Quốc đại lục. Mà như chúng ta biết, tin tức thời sự ngày hôm qua đưa tin là những cái ở Hồng Kông đó thì đã có những cái nhóm gọi là chống lại biểu tình. Thì khi tôi đọc đến những cái bản tin đấy thì tôi bật cười. Tôi bật cười to, mặc dù tôi không dám chắc 100%, nhưng 99% đó là những cái điều mà chúng tôi đã trải qua ở trong nước khi mà chúng tôi có những cái cuộc biểu tình. Tất nhiên không thể so với Hồng Kông được, tuy ở Việt Nam, ở Hà Nội rất là nhỏ và còn rời rạc, nhưng mà nó đã được thế giới đánh giá là chưa từng bao giờ có, chưa từng bao giờ thấy xảy ra ở nước Cộng sản Việt Nam. Thì chúng tôi cũng đã bị cái lực lượng mật vụ họ cải trang, đồng thời thuê thêm những cái nhóm côn đồ ở trong xã hội đến để mà giả vờ làm cái gọi là nhân dân tự phát để đi chống lại những người biểu tình. Và tất cả bọn họ, ví dụ sau cái cuộc đi biểu tình để chống lại những người biểu tình thật sự, thì họ lại còn được chia tiền tươi, chúng tôi hay nói là tiền tươi thóc thật, ngay ở một cái góc đường, góc bờ tường nào đấy. Và chúng tôi còn đã ghi hình lại được những cái chuyện như vậy. Thì quay lại cái câu chuyện của Hồng Kông thì chúng tôi mong rằng là người dân Hồng Kông người ta sẽ có những cái sự lựa chọn mà không, nó có thể có rất là nhiều những cái hình thức và mức độ, nhưng bạn sẽ luôn bám chặt lấy cái tình yêu, cái lý tưởng mà họ theo đuổi, đó là tự do, dân chủ và nhân quyền. Bởi vì nếu rời xa những cái điều đó thì cái sự phồn thịnh của Hồng Kông, những cái danh tiếng tốt đẹp của Hồng Kông rồi dần sẽ bị chìm lấp, bị chìm khuất đi bởi những cái lợi ích nhóm. Mà như chúng ta thấy đó là vào ngày 23 tháng 9 khi mà phong trào biểu tình bùng nổ ở Hồng Kông, thì đồng thời ngày hôm đó nhóm 70 người được coi là lãnh đạo, được coi là giới chức cấp cao của Hồng Kông thì đến Bắc Kinh thăm viếng. Và nhóm những người này thì đều là những đại gia, những cái người rất giàu có và mang theo rất là nhiều những con cái, dâu rể của họ đi theo là những người trẻ. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà bố mẹ của họ đã khấu đầu cho những cái lợi ích vật chất cũng như là những cái danh vọng hão huyền mà Bắc Kinh người ta trao cho, thì những cái người con cái của họ, chúng ta cũng đừng có hy vọng rằng họ sẽ thức tỉnh, bởi vì họ đã được nuôi dưỡng và được lớn lên bởi những cái lợi ích mà nó không hoàn toàn chính đáng như vậy. Nó có sự khấu đầu như vậy thì con cái họ rồi cũng sẽ như vậy. Cái khả năng đó là 99%. Tôi muốn nhấn mạnh đến điều này bởi vì đây là cái tình tiết mà tôi cảm thấy quá ấn tượng. Và khi mà tôi so sánh lại với hiện trạng của đất nước Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là những cái giới đại gia, doanh nhân giàu có cũng như là giới quan chức vì tham nhũng mà giàu có thì đa số con cái họ đều được đưa đi nước ngoài học tập. Và chúng ta biết rằng chẳng ai đưa con cái sang Cuba hay Bắc Triều Tiên đấy, và Trung Quốc Cộng sản để học tập cả. Mà tuyệt đại đa số là đi đến những đất nước văn minh, những nước tư bản giàu có để học. Đó là châu Âu, là Mỹ, là Úc, vân vân. Và khi họ trở về nước thì chúng ta nằm mơ cũng không thấy, xin thưa với chú và quý vị, đến thời điểm này năm 2014, không thấy một tiếng nói nào của một người bạn trẻ trong cái giới mà chúng ta gọi là nôm na là Thái tử Đảng đi du học ở những nước văn minh về. Và họ đi du học không chỉ là lúc học đại học, từ khi học đại học, mà có đi du học từ khi học cấp 2, cấp 3, tức là từ năm 9, 10 tuổi. Thì tôi nói như vậy, đây là cái quan điểm của tôi, tất nhiên có thể nhiều người có quan điểm khác, nhưng đây là một thực tế không thể phủ nhận, để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta đừng có trông cậy đừng có trông cậy một cách mơ hồ, hão huyền vào những cái tầng lớp mà chúng ta cho rằng người trẻ tuy là con cháu của cộng sản nhưng sau khi được du học ở nước ngoài biết đâu sẽ mở mang. Tôi cho rằng điều đó rất rất hiếm, mặc dù lý thuyết thì vẫn có thể diễn ra.
Thưa luật sư Lê Công Nhân,
dạ,
tôi thưa với luật sư như thế này này, ở hoàn cảnh nào chăng nữa ấy, kẻ phản bội tổ quốc theo ngoại bang, đầu hàng ngoại bang, vừa không được sự tôn trọng của ngoại bang, vừa bị sự khinh miệt, xỉ vả của đồng bào. Chúng ta đã vào những phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay. Như thường lệ và như tâm tình của tôi với luật sư, chúng tôi xin dành lại cho luật sư Công Nhân một đôi phút nữa. Luật sư có điều gì muốn nói chuyện với tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu cũng như người trong nước? Tôi dành lại cho luật sư một đôi phút nữa, thưa luật sư Công Nhân.
Cảm ơn chú, là buổi nói chuyện vô cùng là thú vị. Công Nhân chỉ muốn chia sẻ với quý vị một điều cuối cùng nữa là tôi chỉ là một người rất là bình thường ở trong nước, một người phụ nữ bé nhỏ, và cả cuộc đời tôi học hành dưới cái mái trường cộng sản, và cuối cùng thì đến bây giờ tôi đã có những cái nhận thức về tự do, dân chủ, nhân quyền, về nhân phẩm con người, và tôi tin chắc rằng chỉ khi nào đi theo những cái điều đó thì chúng ta mới thực sự có được cái sự quý trọng, sự tự trọng và cái sự thịnh vượng. Và tôi tin rằng nếu như mỗi một người Việt Nam đều không tự mình thực hiện cái việc đòi quyền con người cho chính mình, đòi cái quyền được tham gia vào nền chính trị để quản lý đất nước, mà nếu chúng ta vẫn còn đi ỉ lại vào những cái mơ mộng hão huyền đó, ai đó sẽ làm thay, làm hộ, làm giúp cho chúng ta, hoặc những cái phép bầu từ trên trời rơi xuống mà không có sự cố gắng của chúng ta, thì tôi tin rằng những người đó sẽ là những người thất bại. Những người thất bại trong cái công cuộc giải phóng đất nước khỏi cái ách nô lệ của Cộng sản Việt Nam. Và nếu như đến một ngày Việt Nam chúng ta có được nền dân chủ thì chúng ta sẽ phải soi lại mình xem là trong cái lúc vẫy vùng quằn quại đau khổ dưới cái sự chà đạp của chế độ cộng sản thì bản thân chúng ta đã làm gì để thoát ra được điều đó. Và nếu như chúng ta đã không làm được gì thì chúng ta liệu đã góp phần tiếp tay cho cái chế độ này tiếp tục được duy trì hay không. Vâng, và điều cuối cùng chúng tôi muốn nói rằng cái sự chia sẻ và giúp đỡ đối với những cái tiếng nói đấu tranh đòi tự do dân chủ ở trong nước hay là ở nước ngoài đều vô cùng và quý giá, và có rất nhiều những cái mức độ và hình thức khác nhau, có thể trực tiếp, có thể gián tiếp, có thể nhiều, có thể ít, có thể công khai, có thể bí mật. Nhưng nếu các bạn muốn làm một cái việc tốt để thay đổi cái hiện trạng chính trị của Việt Nam chúng ta mà bị cả thế giới, người ta cho rằng chúng ta là một dân tộc thấp kém, chúng ta có một nhà nước gọi là Baria State, tức là một cái nhà nước mặt hạng, thì chúng ta hãy trực tiếp hành động, làm một công việc cụ thể. Và cái việc đó tôi tin chắc rằng nó không có gì là quá khó hay vượt quá khả năng của mỗi một người như chúng ta. Và quý vị có thể lên tiếng, có thể giúp đỡ về tài chính, có thể đến thăm hỏi những cái con người mà người ta đang tiếp tục tranh đấu, tiếp tục kiên trì bảo vệ cái lý tưởng mà người ta theo đuổi. Và cái lý tưởng này xin thưa rằng đa phần thế giới người ta đều theo, chứ không phải là thiểu số. Bởi vì chúng ta thấy trên thế giới bây giờ chỉ có 4 nước cộng sản mà thôi. Và ở một số nơi, một số vùng còn có những cái chế độ độc tài. Nhưng đa phần nhân loại người ta đều sống theo dân chủ, theo tự do, nhân quyền. Đó mới là sự văn minh.
Luật sư Công Nhân cho cái số điện
thoại. Dành thời gian cho tôi ạ.
Dạ, luật sư Công Nhân cho cái số điện thoại cũng như là cho cái email nào có thể được để những người thân mến đang theo dõi chương trình ngày hôm nay có lòng muốn giúp cho hội bầu bí tương thân thì họ sẽ liên lạc với số điện thoại nào, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân.
Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm đến hội bầu bí tương thân. Thì hội bầu bí tương thân của chúng tôi,
chúng ta không còn nhiều thì giờ đâu, không còn nhiều thì giờ đâu.
Vâng, dạ vâng ạ, quý vị có thể gửi trực tiếp cho tất cả các thành viên của hội bầu bí, nhưng mà cái số tài khoản của hội bầu bí mà do người thủ quỹ người ta giữ trước đây đó thì bây giờ là nó không còn có hiệu lực đối với chúng tôi nữa. Và hiện giờ là chúng tôi đang trực tiếp nhận quỹ từ những cái người thành viên mà không có cái sự liên quan đến cái số tài khoản trước đây và cái người thủ quỹ trước đây. Vâng.
Thưa luật sư Lê Thị Công Nhân, qua buổi nói chuyện ngày hôm nay và những biến chuyển trên thế giới luật sư có nhắc đến, thì người ta bảo là loài người đang hướng đến thế chiến thứ ba. Không phải vậy đâu, không cần phải có thế chiến thứ ba. Nhưng những điều này sẽ tiêu diệt loài người và đang tiêu diệt Việt Nam. Đó là chính trị mà không có chính nghĩa, tiến bộ mà không có lòng từ bi, giàu sang mà không có làm việc, học tập mà không có suy nghĩ, tôn giáo mà không có can đảm, và thờ phượng mà không có nhận thức. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng ấy, chúng tôi cảm ơn luật sư Lê Thế Công Nhân đã thức khuya và vừa chăm sóc con để tâm tình với tất cả mọi người Việt trên toàn cầu. Như trong phần đầu, nuôi con mới biết cha mẹ nuôi ta khó khăn chừng nào, chúng tôi cầu chúc luật sư cũng như gia đình cũng như thân mẫu của luật sư thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều an lành. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube, Hoàng Vinh, Cali và Lê Dinh, Lê Huy, Trang Nhà đã mang chương trình đã đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Lê Thị Công Nhân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Và quý thính giả vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Và thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cũng như luật sư Lê Thị Công Nhân. Chương trình này sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị và cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong những chương trình kỳ tới. Đồng thời, chương trình này được sự bảo trợ bởi nhà thuốc Tây Evercare, do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicare và chương trình trip cũng như hầu hết tất cả các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên ở thành phố Garland với số điện thoại 469-366-9015. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ bởi nhà hàng Quốc Hương trong khu Cali Sài Gòn Mall Garland. Đây là một điểm đến hấp dẫn của mùa thu. Nhà hàng Quốc Hương thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, sum họp gia đình, tiệc cưới, liên hoan. Và thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhân nghe mỗi đêm, nhạc sống và giờ vụ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Nhà hàng Quốc Hương ở Garland kính mời với số điện thoại là 972-414-1300. Khắp ngàn phương với những chim sương.